Đà Phật, kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, nếu một người chồng chỉ biết trộm tiền của vợ để mà đi đánh bạc, rồi về nhà sai xỉn đánh vợ đánh con, nếu như con ly hôn thì đứa trẻ sẽ không có cha. Còn nói nếu con tiếp tục sống như vậy thì con sẽ vô cùng đau khổ trong địa ngục trần gian. Vậy kính xin Thượng Tọa từ bi cho chúng con lời khuyên để con tìm thấy ánh sáng hạnh phúc trong đời sống của mình. Nam mô A Di Đà Phật.
Trước khi chúng tôi bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc về hoàn cảnh bi đát mà người vợ đã có lòng đang đối diện trước một cái cơn giận tức, mà lỗi đó là do người chồng thiếu trách nhiệm và thiếu sáng suốt gây ra. Nỗi khổ niềm đau đó thường ngự trị với người lớn, còn đối với con nít đó, vài hôm nó quên mất à. Và rất nhiều người không nhận ra được điều đó, cứ nghĩ rằng là nếu ly hôn trong cái tình huống không thể hàn gắn được nữa thì con của mình hoặc thiếu cha hoặc thiếu mẹ, và điều đó được hiểu là thiếu hạnh phúc. Đúng một phần thôi, con nít mau quên lắm. Người lớn đó, bằng những cái ký ức, bằng cái sống với cảm xúc đó, mới bị ám ảnh bởi những nỗi khổ niềm đau thôi, còn con nít thì không như thế. 10 ngày trước khi chúng tôi thuyết giảng tại một số chùa ở thành phố Marseille, Pháp đó, thì người Phật tử mà chở chúng tôi đi trong các địa điểm thuyết giảng đó có một đứa con trai, và cậu ấy đó về Việt Nam rước một người nữ đẹp qua. Sau khi sống hạnh phúc có được một đứa con trai được 3 năm, thì trong những buổi sáng đi tập thể dục chung thì cô vợ đó đã để ý đến một cái anh chủ là người Tây, và kết quả là đó hai người có một sự dàn xếp ly dị trong im thấm, và cô vợ đó ở với người Tây và anh chồng là tiếp tục sống độc thân cho đến ngày hôm nay, tức là trải qua hơn 12 năm. Thì trong tình huống này đó, chúng ta thấy là đứa con bất đắc dĩ rơi vào cái tình trạng đó, một tuần á thì ở mấy ngày với mẹ, mấy ngày với cha và mấy ngày với ông bà nội, cùng đi trên xe, cháu ấy ngồi nói chuyện rất là vui vẻ với chúng tôi. Chúng tôi hỏi đó là con có khổ không khi không giống với cha với mẹ cùng một ngôi nhà, thì nó trả lời rất là nhanh, mặc dù nó mới có 5 tuổi, rất khổ thầy, nhưng mà con quên lẹ lắm. Chúng tôi hỏi là vậy con có thích là ở chung với ông bà nội, hiện nay ông bà nội đã về hưu rồi, cái bà đang chăm sóc và tình thương đó rất là cần thiết cho con có chịu không? Nó không, vì như thế thì mẹ con buồn. Chúng tôi hỏi tiếp là nếu con ở chung với người mẹ mà không cần ở với người cha và bà nội thì con có chịu không? Không, vì như thế thì ba con và ông bà nội con buồn. Nếu con ở với ba con không, ba con đang độc thân chăm sóc con tốt hơn là người mẹ, và mẹ của con có chồng mới và chồng của mẹ con không phải là cha ruột của con có chịu không? Nói không, vì thế ba mẹ con sẽ khổ đau. Sau đó cháu nói tiếp, ba má con ly dị hơn năm năm rồi thầy, có đâu phải mới, ba mới của con sống với má con hơn năm rồi chứ đâu có mới gì đâu thầy. Thằng Đức bây giờ nó lanh lắm, và nó quên cũng rất là nhanh lắm, vì cái tuổi thơ hồn nhiên đó làm cho nó phải ứng xử như thế thôi. Cho nên đó, khi giải quyết một vấn nạn gì đó chúng ta ngoài cái việc xem xét cái tương quan giữa chúng ta với những người thân, ở đây là con cái, chúng ta phải thấy được cái mấu chốt giữa mình và người đồng hành đó còn duyên với nhau hay không thôi. Điều hai, trước khi có những quyết định chính thức và sáng suốt đó, thì người mẹ, người vợ trong câu chuyện này đó cần phải lưu tâm, đó là đã có nỗ lực, có phương pháp để giúp cho chồng mình từ một người thiếu trách nhiệm, mê cờ bạc, rồi uống rượu say, hành hạ con, vợ con, trở thành một người không còn các cái tật hư đó hay chưa? Nếu câu trả lời là chưa đó, thì nó có một cái phần trách nhiệm của người vợ, đó là vợ đã chịu đựng tiêu cực, vì có thể cô ấy suy nghĩ rằng đó là kiếp trước tôi mắc nợ ổng, kiếp này tôi ráng mà trả nợ cho hết. Đây là một nhận thức rất là tệ hại và trái hoàn toàn với đạo Phật. Nếu chừng nào quý vị đạt được là túc mệnh minh, tức là tuệ giác biết rõ kiếp quá khứ của mình với người chồng của mình, thì có thể chấp nhận được. Còn đời này mình không có, mình chỉ đổ lỗi thôi, và mình cố tình quên đi cái bất hạnh khổ đau, và đôi lúc mình là hoàn toàn bế tắc và không có giải pháp. Nếu đã nỗ lực hết cách, và nỗ lực nào cũng rất là cao thượng, có phương pháp hết, vừa cương vừa nhu, vừa tình vừa lý, vừa tình yêu và vừa lý trí, mà người chồng chứng nào tật nấy, thì việc tiếp tục lựa chọn đó, cái sự chịu đựng đó không phải là một ứng xử thông minh. Đạo Phật không cấm chúng ta ly dị. Thiên Chúa giáo chỉ chấp nhận đơn hôn thôi. Sau khi ly dị, bất kỳ một hôn nhân nào từ đó trở đi đều được xem là phi pháp. Lý do mà Thiên Chúa giáo cấm hôn nhân lần thứ hai không phải vì thương đương sự trong câu chuyện đó đâu, mà vì đó người ta nghĩ rằng ly dị đó là đi ngược lại cái quyền uy sắp xếp tình yêu của Thượng Đế, mà vốn ông Thượng Đế đó chưa từng có thật. Thế thôi. Các nước Thiên Chúa giáo có tỷ lệ ly dị nhiều nhất trên toàn cầu. Hoa Kỳ 51%, châu Âu 35-50%. Sau 5 năm hôn nhân với nhau là ly dị. Điều 3, đừng nên tin những lời hứa hảo của những người nghiện cờ bạc rằng đó, em hãy tạo cho anh một cơ hội cuối, hãy cho anh một cái khoản tiền để anh trả nợ, bằng không tay anh sẽ bị chặt đứt, đầu anh sẽ bị rê, lỗ mũi anh bị cắt, chân anh sẽ bị què quặt. Nếu anh em thương anh đó, thì em hãy tạo cho anh được tái sanh một lần nữa trên cõi đời này. Toàn là lời nói xạo hết. Vì trong cái thế cùng đường, người ta phải nói dối thôi. Mà nói dối với người thân là dễ nói nhất, vì người ta nghĩ rằng người thân có thể dễ dàng bằng tình thương bỏ qua. Hoặc là mình biết là vợ mình còn tiền, cho nên là người vợ sẽ mũi lòng bỏ lại một cái khoản tiền để chồng mình khỏi chết. Chứ bằng không, nếu chồng mình bị giết chết, ân hận mang tội giết người, đánh vào những cái tâm lý vừa điêu đó, rất nhiều ông chồng lại tiếp tục lâm vào cái con đường lúc lúc sâu trong cái cơn nghiện ngập về cờ bạc. Về tình huống đó đó, các Phật tử nên nhớ ba động từ được Đức Phật nói trong kinh điển Bali: ngọt, đắng và xuất ly. Đang sống trong vị ngọt tức là hạnh phúc, người ta ít khi nào xuất ly lắm. Đang sống trong hạnh phúc, người ta ít nghĩ đến tu lắm. Ở châu Âu này là sướng hơn Việt Nam và châu Á nhiều lắm, cho nên số lượng Phật tử đi chùa ít. Cái chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố Niêm Bẹt này mua gần 500.000 euro tạo điều kiện hết mình như thế, nhưng mà mỗi tuần chủ nhật đến tới 50 người. Bác trưởng hội nó có 20-30 à. Mà khi cái sức chứa của chánh điện 160 mét vuông, nhà tổ mấy chục mét vuông, giảng đường gần 100 mét vuông, người ta quên và nghĩ rằng là cho lúc đầu khổ đau đó mới tìm đến Phật thôi. Như vậy xem Phật là gì, là cái nơi mua chuộc cái nỗi khổ niềm đau cho mình thôi. Đến vị đắng tượng trưng cho nỗi khổ niềm đau bế tắc trở ngại chướng duyên, cùng đường rồi đó người ta mới tìm đến Phật, tìm đến hạnh phúc. Thì lúc đó đó người ta mới có nhu cầu để xuất ly thoát ra khỏi cái hoàn cảnh bi đát đó. Như vậy là trong cái hoàn cảnh khổ đau mà ở đây đó là người chồng nghiện ngập cờ bạc, mà không thoát ra được nữa thì đừng có kỳ vọng trong vị ngọt mà anh ấy có thể thoát ra. Do đó trong tình huống này, nhớ ba động từ ngọt, đắng và xuất ly, người vợ phải thông minh đặt ra một điều kiện: nếu anh thật sự thương gia đình này và thương chính anh, chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là chúng ta ly dị. Và cho đến lúc nào mà anh không còn nghiện ngập đó thì cái việc hạnh phúc hôn nhân mới được tiếp diễn. Là phải đặt ra điều kiện, nói là làm, chứ phải nói xong rồi cứ nhân răng đó cười thì quề là thua. Nếu như giới giang hồ, chẳng hạn như là ở Campuchia đây nha, có chặt tay chặt tinh cứ để cho chặt, vì cái nỗi đắng đó mới làm cho người ta nhớ trọn đời thôi, chứ không trải qua vị đắng người ta không xuất ly được đâu. Còn ở đây thì không biết giang hồ kiểu nào thì thầy chưa biết. Có ghê gớm như Campuchia không? Phần lớn là không đâu, vì còn luật pháp. Ít nhất là chúng ta phải có những phương pháp cứng rắn và đúng đắn để cho một người đang nghiện đó tỉnh lại. Mà đã tạo nhiều lần mà người đó không tỉnh nữa thì biết là biệt nghiệp của người này chỉ làm cho người này trở thành là cùng đinh mạt rệp ở trong khổ đau thôi. Thôi để cho anh ấy chịu một mình cái khổ đau mắc mớ gì liên lụy theo. Là bằng cái kinh nghiệm tư vấn, một số người trong hoàn cảnh đó đã thoát ra khỏi cái cảnh người chồng bị cờ bạc. Thì chúng tôi cũng mong đó là vợ nào lâm vào hoàn cảnh này đó, tôi phải mạnh dạn và dứt khoát. Mà nếu anh ấy thật sự có lòng thì anh ấy sẽ phải kiên nghiện thôi, cai nghiện thôi. Mà không thì anh ấy xứng đáng để nhận cái hậu quả mất vợ, mất con, mất gia đình, mất hạnh phúc và mất hết tất cả. Xin được quan khách.